đây là chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của Kênh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày thứ Bảy, 18 tháng 6 năm 2011 hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi các tiết mục Tiếng Nói Đa Nguyên và Vì Đất Nước Hôm Nay và Ngày Mai. Để mở đầu chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi phần tin tức do Mai Thu và Ngọc Viễn tóm lược.
Tàu cao tốc vừa khai trương chạy chuyến đầu đã vỡ. Ngày 13 tháng 6, tàu Hoàng Phúc 01 khai trương, chuyến đầu tiên từ Phan Thiết ra đảo Phú Quý. Chuyến trở về đất liền hôm 14 tháng 6 thì gặp nạn khi quay về đất liền. 180 người trên tàu suýt làm mồi cho thủy thần. Thế nhưng, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận lại cho là chuyện nhỏ. Được biết, vào lúc 7:30 sáng 14 tháng 6, chiếc tàu khách cao tốc mang tên Hoàng Phúc 01 của công ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp dịch vụ thương mại Hoàng Phúc, Bình Thuận, xuất bến từ cảng Phú Quý về thành phố Phan Thiết. Trên tàu, lúc này có 175 hành khách, 10 tấn hàng hóa và 5 thủy thủ. Gần 1 giờ sau, khi tàu đã cách bờ gần 10 hải lý, thì bất ngờ gặp gió lớn, sóng khá to. Thuyền trưởng Nguyễn Châu Thành và thủy thủ đoàn vẫn tiếp tục lái tàu thẳng tiến. Nhưng chỉ mấy phút sau, mũi tàu bị sóng đánh thủng một lỗ rộng 2m2, làm vỡ nát khung cửa kính buồng lái của thuyền trưởng. Rất may, một số tàu neo đậu ở cảng Phú Quý nhận được tín hiệu cấp cứu, liền xông tới ứng cứu, đưa các hành khách sang tàu khác để đưa trở lại bờ. Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, chiều 15 tháng 6, ông Phạm Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận, còn nhắc đi nhắc lại nhiều lần, sự cố này chẳng có gì lớn, khi nào tàu sửa xong, chuẩn bị vận hành thì phải kiểm định lại. Cần nói thêm, tàu Hoàng Phúc 01 được công ty Hoàng Phúc mua về từ Kiên Giang, được cơ quan đăng kiểm cấp phép hoạt động trên hải trình Phú Quý, Phan Thiết và ngược lại. Tàu Hoàng Phúc 01 dài 32m, rộng 8,8m, được thiết kế dạng 2 thân, 2 tầng, tải trọng trên 250 hành khách một lượt, có khả năng vận hành trong điều kiện gió cấp 7. Một cán bộ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận cho biết khi gặp nạn, sức gió trên vùng biển Phú Quý chỉ khoảng cấp 5-6.
Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà quan ngại về tình trạng sức khỏe của chồng. Trong những ngày gần đây, bà Nguyễn Thị Dương Hà, vợ tiến sĩ luật cùng Huy Hà Vũ, người hiện đang thực hiện án tù, liên tiếp gửi hai lá thư cho Đại tướng Lê Đức Anh, cựu Chủ tịch nước và giám thị trại giam tạm số 1 Hà Nội, bày tỏ quan ngại về tình trạng sức khỏe của ông. Được biết, hôm thứ Hai 13 tháng 6, bà Nguyễn Thị Dương Hà đã được vào thăm chồng ở trại giam sau một thời gian dài để đạt nguyện vọng. Trong cả hai lá thư được đăng trên nhiều trang mạng tiếng Việt, bà Hà nói gia đình hết sức lo ngại vì sức khỏe của ông Hà Vũ tỏ ra yếu đi trông thấy. Bà còn bày tỏ quan ngại rằng hiện ông cụ Huy Hà Vũ đang bị giam cùng buồng với một người có tên là Nguyễn Đức Tuấn, có 4 tiền án về tội đánh người, bị ông này hù dọa và cướp đoạt thuốc chữa bệnh. Trong thư gửi giám thị trại tạm giam số 1 Hà Nội, bà Hà chỉ nêu hai đề nghị là cho phép ông được đi khám bệnh để nếu có bệnh thì được chữa trị và không để bị can Nguyễn Đức Tuấn hoặc những bị can tương tự giam cùng phòng. Bà Nguyễn Thị Dương Hà khẳng định chồng bà là tù nhân chính trị và không thể bị giam cùng ở tù hình sự. Ông cụ Huy Hà Vũ, 54 tuổi, là con trai nhà thơ Huy Cận, người từng là Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Bộ trưởng đặc trách Văn hóa Thông tin của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng. Ông có bằng thạc sĩ văn chương, tiến sĩ luật tại Pháp, đồng thời tốt nghiệp Học viện Quốc tế Hành chính công của Pháp. Ông cũng từng làm việc tại Bộ Ngoại giao. Năm 2006, ông trở thành công dân Việt Nam đầu tiên chủ động gửi đơn tự ứng cử chức Bộ trưởng Văn hóa Thông tin. Ông Vũ cũng từng khởi kiện Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng hai lần xung quanh các dự án khai thác bauxit Tây Nguyên. Ông cụ Huy Hà Vũ bị bắt hôm 5 tháng 11 năm 2010 tại Sài Gòn vì đã có nhiều bài viết, bài trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài và đăng tải trên mạng Internet với nội dung tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông bị án tù 7 năm trong phiên xử ngày 4 tháng 4 năm 2011 và gia đình ông đã đọc đơn xin phúc thẩm nhưng hiện chưa thấy phản hồi.
Tàu đánh cá Việt Nam lại bị Trung Quốc tịch thu tài sản. Theo tin AFP, thì một tàu cá của ngư dân Việt Nam lại bị Trung Quốc tịch thu hàng trăm kg cá và ngư cụ đánh bắt ngay trong khu vực quần đảo Hoàng Sa. Các phương tiện truyền thông tại Việt Nam cũng xác nhận thông tin trên. Báo Thanh Niên Online cho biết chi tiết, sáng 16 tháng 6, tàu cá QNG 66074TS của anh Trần Hiền, 31 tuổi, ở thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, đã cập cảng cá Lý Sơn và báo cáo với đồn biên phòng 328 Lý Sơn về việc bị Trung Quốc tịch thu tài sản trong khi đang hành nghề trên biển. Địa điểm xảy ra sự việc là đảo Đá Lồi, thuộc quần đảo Hoàng Sa. Trong lúc các ngư dân đang nghỉ ngơi, chuẩn bị trở về đảo Lý Sơn, thì bị tàu Trung Quốc có vũ trang chặn lại và đã tịch thu 500 kg cá và nhiều ngư cụ của tàu cá nói trên với trị giá khoảng 55 triệu đồng. Việc tàu Trung Quốc bắt giữ và tịch thu phương tiện của tàu cá Việt Nam hoạt động trên ngư trường trong vùng biển đang có tranh chấp vẫn diễn ra thường xuyên trong nhiều năm qua. Thậm chí, không ít lần các ngư dân còn bị bắt để đòi tiền chuộc. Lần này, sự việc diễn ra vào thời điểm căng thẳng trên Biển Đông lên cao. Đặc biệt, từ cuối tháng 5 trở lại đây, Hà Nội đã hai lần chính thức tố cáo tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, phá hoại thiết bị của tàu thăm dò dầu khí Việt Nam. Theo AFP, nhiều nhà phân tích nhận định khả năng xảy ra xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc đang gia tăng.
Đồ chơi độc hại của Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam. Theo các tổ chức bảo vệ môi sinh và kiểm tra chất lượng sản phẩm cho biết, một số lớn đồ chơi do Trung Quốc sản xuất và tung ra tiêu thụ trên các thị trường quốc tế có nhiều dấu hiệu không an toàn, có thể gây nguy hại cho sức khỏe của trẻ em. Qua một cuộc khảo sát độc lập vào tháng trước, Greenpeace, tức tổ chức môi trường hòa bình xanh, cho biết khoảng 70% đồ chơi trẻ em lấy mẫu tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Hồng Kông có chứa hóa chất phthalate hay phthalate esters, được dùng để làm tăng độ dẻo, độ bền, vẽ trong suốt của đồ nhựa, ảnh hưởng đến hệ sinh sản, gan, thận, gây di tật ở cơ quan sinh dục trẻ em và dẫn đến đột biến. Có 19 trên 21 mẫu đồ chơi xét nghiệm có hơn 10% phthalate trong sản phẩm. Có một món đồ chơi chứa tới 43% hóa chất này. Nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, EU đã cấm sử dụng chất này trong việc sản xuất. Riêng tại Việt Nam, không hiểu vì lý do gì và mặc dù được cảnh báo về những nguy cơ đồ chơi trẻ em không đạt tiêu chuẩn cho phép, có dấu hiệu độc hại vẫn tràn ngập khắp nơi. Góp ý về sự việc này, ông Hoàng Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhấn mạnh, về nguyên tắc, khi bất kỳ sản xuất sản phẩm nào đó bị phát hiện có vấn đề ở nước ngoài, thì nhà nước Việt Nam phải có biện pháp kiểm tra, xử lý. Nhưng hiện tại thì vẫn chưa có các tổ chức, viện nghiên cứu đủ năng lực kiểm định các thành phần độc hại trong sản phẩm. Chính vì thế mà con buôn chọn Việt Nam là địa điểm lý tưởng để đưa hàng hóa bị thế giới cấm đoán và tiêu thụ dễ dàng. Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng, trước tình trạng không kiểm soát nổi, nguồn hàng tràn ngập vào bằng đủ các ngõ ngách và cũng không ngăn chặn, thu hồi kịp thời khi phát hiện những sản phẩm độc hại, Việt Nam có nguy cơ trở thành bãi rác độc của thế giới.